Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta có ngồi tịnh trong vòng 5-7 phút. Cái chủ đích của Pháp Hòa là muốn hướng dẫn đại chúng có khái niệm một chút xíu về cái cách ngồi tịnh, đặc biệt là làm sao mình có thể trở về với hơi thở của mình. Tại vì trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói gần rồi lại nói xa, người ta ai cũng phải thở ra hít vào. Tại vì sao? Cuộc sống của mình đó, là mình lo toan vơ vào vơ vét, hơn thua đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự mà nói, cuộc sống mình chỉ có một hơi thở thôi. Hơi thở thôi chứ không có nhiều đâu. Mà mình nghĩ là mình nhiều dữ lắm, nhưng mà thật sự mình thở vào mà không thở ra thì xong. Thở ra mà không thở vào là cũng xong. Vì vậy cho nên đời người bao lâu? Chỉ trong một hơi thở. Một hôm Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài: các thầy, đời người là bao lâu? Có thầy trả lời 70 năm Phật cũng đồng ý, có thầy nói dạ 40 năm Phật cũng không đồng ý. Cuối cùng có một thầy đứng lên đó và bạch Đức Thế Tôn: đời người trong một hơi thở. Đức Phật nói: thầy thấy đạo. Thấy đạo là thấy gì? Không phải thấy đạo Phật. Thấy đạo là thấy cái lẽ thật, thấy cái chân lý. Cho nên chúng ta là người tu đạo, nghĩa là chúng ta tu học theo cái chân lý. Chứ còn đạo đây không phải là đức tin. Tin mà không khéo nó làm cuồng tín, mê tín chứ có lợi gì. Tin mà không rõ ràng cái mình đang tin thì lâu ngày nó cuồng tín hay là mê tín. Cho nên đạo Phật không chỉ có đức tin mà phải hiểu rồi mới tin. Nếu mình không hiểu mà vẫn cứ làm, cái đó là mê tín. Mà càng làm mà thấy ai làm mà không đúng ý, mà không đúng cái mà mình hiểu, thì mình cho người ta là sai quấy, ngoại lai, thì cái đó là mình về cuồng tín. Cho nên hơi thở của mình quan trọng lắm. Vì vậy mà đại chúng cần mỗi ngày có ra 10-15 phút tập thở. Kiếm chỗ ngồi thở. Khi mà mình thở yên mà mình theo dõi được hơi thở mình, mình bình hòa được hơi thở của mình, thì cuộc sống của mình nó có mặt. Mà hơi thở mình bình hòa rồi, cái tâm mình nó sáng. Tâm mình nó sáng rồi thì việc gì mình sống mình làm mình rất là rõ ràng. Thì vậy trong cuộc sống này có gì? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh. Đại chúng nghĩ có phải không? Ăn, mặc, ngủ, vệ sinh. Cả ngày cứ nhiêu đó. Mình đi làm cho nhiều tiền để chi? Để có tiền mua đồ ăn. Ăn để chi? Ăn cho bổ. Bổ để làm gì? Bổ để đi làm. Đi làm để chi? Để kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ. Thuốc bổ uống cho bổ. Bổ để khỏe. Khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Đi làm để chi? Đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Mua thuốc bổ uống. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta là sáng ra là ăn nè. Ngày ăn mấy cử? Ít nhất là 3 nha. Còn mà người nào mà diet thì 2 hay 1. Nhưng mà nói chung là phải có ăn. Mà hãy có ăn thì phải có mặc. Không thể tránh. Cái chuyện này rất bình thường. Cái đó là nhu cầu mà. Phải có ăn, phải có mặc, phải có ngủ. Rồi phải có gì nữa? đi vệ sinh. Chứ là mình đâu, con đâu phải con tài con gì, con tỳ hưu. Người Hoa đó họ tin con tỳ hưu lắm, thì giấu ăn con, cái con đó nó có cái miệng mà nó không có cái, nó không có cái chỗ đi vệ sinh, cho nên ăn nhiêu là nó gom hết. Ý người ta muốn nói là mình có vô mà không có ra, trời ơi sống chơi cha. Chỉ muốn gom của người khác mà không có chi, đâu có được, có thu phải có chi chứ. Cho nên sáng nào mình cũng thu hết á, rồi lát cái mình chi. Nhưng mà cuộc sống của mình á, Phật gọi là đời sống mình là đời sống của vay mượn. Nè, mình mượn từ hơi thở nha. Hết vô là mượn nè, thở ra là trả nè, mượn nè, trả nè. Có gì của mình đâu. Cuộc sống của mình là cuộc sống vay mượn. Vay mượn từng hơi thở. Rồi hơi thở mà nó bình hòa tốt rồi, cái là phải ăn phải không? Mượn chén cơm, lát 2 tiếng sau trả. Mượn ly nước, 1 tiếng sau trả. Cuộc sống của mình là ăn cũng mượn rồi trả, uống mượn trả. Rồi cái hơi lạnh quá, mượn cái áo lạnh giữ cho nó ấm. Mà nóng quá hồi cái ra bớt. Ta nói tối ngày cứ bận rộn cái chuyện mượn với trả. Nhưng mà cái đó là chuyện, cái chuyện nhu cầu bình thường con người, không có gì tội lỗi và sai quấy cả. Nhưng mà người có cái tỉnh thức thì người ta không để cho nó trở thành ra cái chuyện gọi là chi phối thời gian phần lớn của mình. Và người ta thấy rõ mục đích của mặc để làm gì, của ăn để làm gì, của ngủ nghỉ để làm gì, của tiêu tiểu để làm gì. Thí dụ mình ăn, mình nói là sao? Ăn để sống. Chứ đâu có ai tuyên bố tôi sống để ăn đâu. Ai cũng nói là sống để, ăn để sống à. Nhưng mà mình đa phần là nói là nói vậy, nhưng mà chiều sâu ở dưới là nhưng phải ăn ngon. Chứ đâu có ai nghĩ ăn bình thường là để sống đâu, phải ăn cho ngon. Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông có cái bài thơ, trong đó có 4 câu như thế này: ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm 5 canh an giấc ngáy pho pho, đời thái bình ngủ chẳng cần, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Tức là không quan trọng. Ngày xưa là người ta theo cái câu chữ Hán á: quân tử thực bất cầu bảo, người quân tử ăn chẳng cầu no. Cái chữ chẳng cầu no đây là gì? Không có phải là có ăn mà ăn vậy thôi, cái đó thôi người quân tử ăn no, không phải. Mình ăn là mình cứ ăn, nhưng mà lỡ hôm nào nó có thiếu, mình vui vẻ chấp nhận chứ không có gì phiền não. Hôm nào dư giả ăn thoải mái, thiếu mình chia sẻ, mỗi người được một phần. Quân tử là ăn vậy. Cho nên cái chữ chẳng cầu không có nghĩa là có ăn mà vẫn không dám ăn. Vẫn cứ ăn, nhưng mà ăn mà biết nhìn, biết coi, biết ngó. Hễ thiếu mình nhường chia, chia đều hết rồi mà ai cũng, mà mình vẫn chưa đủ no, nhưng mà ai cũng giống mình đó, bình thường. Quân tử ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, nghĩa là có miếng rau ăn là được rồi. Nhưng mà mình đâu có phải bình thường đâu, ăn rau là đã đành rồi ha. Nói nghe đơn giản lắm, ôi ăn rau đi cho nó đơn giản. Nhưng mà phải rau gì? Rau luộc. Luộc xong rồi cho miếng dầu hào lên, thêm vài cái nấm đông cô lót lên, rồi nếu mà có gì gì nữa lót lên, tức là sau cái tiếng rau luộc là nó còn được chứ không phải ôi chấm nước tương được rồi. Nhưng mà có ớt không? Đó là không có sao. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì tất cả chỉ là vay mượn tạm thời. Nhưng nếu chúng ta không có rõ ràng cái vay mượn, thì chúng ta bị cái vay mượn nó chi phối nhiều quá. thì chúng ta mất thời gian với những công việc chính yếu của mình cần làm. Ví dụ như á, mình đi làm, trong hãng cho mình á nửa tiếng để ăn, và mình trong đầu mình luôn luôn nghĩ sao ăn lẹ để no, để làm gì? Để đi làm đó. Vậy thì mình thấy cái đi làm là cái chính yếu, còn ăn là để dưỡng bụng mà đi làm. Thì cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải quán như vậy. Mình ăn để mà duy trì sự sống này. Vì vậy cho nên có nhiều lúc ăn dở một chút nhưng mà bảo đảm cho sức khỏe. Ăn càng ngon càng dễ bệnh. Tại vì cái ngon, chính cái ngon đó nó rất là nhiều cái hóa chất. Ngày xưa tại sao ông bà mình sống lâu, sống thọ, là tại vì ông bà mình ăn đồ organic nhiều hơn mình. Mình bây giờ mà vô buôn củ cà rốt mà organic là sao? Mắc tiền phải không? Hồi xưa là chê mấy cái đó mà trồng ở trong vườn là đồ dởm. Bây giờ mà đi vô chợ mua mấy cái đồ đó là mắc tiền hơn. Hồi đó mình đi chợ là lựa thiệt là bự, nhưng mà bây giờ càng bự người ta càng ớn. Tại vì cái nào mà nó to nó ngon là nhất định là không phải là cái bình thường. Nhưng mà tại sao? Vì cái nhu cầu bây giờ con người quá lớn, cái nhu cầu quá nhiều, làm sao người ta cung ứng đủ. Một cái thành phố thôi mà một ngày phải tiêu thụ bao nhiêu con gà, con vịt, thì buộc lòng người ta phải dùng hóa chất khi người ta nuôi đó thôi. Có những chỗ là trồng xà lách là chỉ có một đêm thôi, ngâm cái hạt nó vô rồi để xuống rồi tưới là ngày hôm sau, là hai hôm sau là đã có xà lách rồi. Dễ sợ không? Cho nên thỉnh thoảng quý vị mua một trái dưa hấu về đó, để đâu chừng hai ngày quý vị cắt ra nước không ở trong, cắt ra nó mở rẹp hết trơn, là cái trái dưa hấu đó không bình thường. Có những lúc người ta đem vô người ta cho xoài đó, mấy chục thùng, tôi nhìn xanh thật đẹp nhưng mà cắt ra đen hết cái ruột, đâu có ăn được đâu, bỏ hết. Vậy thì mình biết rằng á, giống như đời bây giờ mình thấy nhiều cái thứ nó rất là đẹp nhưng mà tốt mã rã đám. Hôm rồi đi qua Quảng Châu, mà trước khi Pháp Hòa đi là dặn rồi nha, ai đi vô trong cái tiệm mà bán mấy cái iPhone rồi đó, nhớ là chỉ coi cho vui không mua nha. Dặn vậy đó rồi bước xuống xe cái 17 người mua. Cái iPhone 7 cách đây mấy năm nha, iPhone 7 mà con trăm đô cái. Trời ơi rẻ quá, iPhone 7 mà qua đây mua có 100 đô cái à. Nó đứng nó quảng cáo ở trong kia, mà trước khi lấy ra nó nói rồi nha, ra khỏi tiệm là no return. Ôi chà, có 100 đồng tốt quá. Đem lên xe cái bắt đầu mở hộp đồ ra, bắt đầu quẹt, sao quẹt nó không chạy. Cái quẹt qua sao nó không chạy, lắc tới lắc lui hồi cái cầm thổi cái phù của nó chạy. À, cho nên mình ham cái đồ rẻ tiền thì nó cũng có cái giá của nó chứ đâu phải không. Thành thử là ở đây mà chị muốn nói á, cái vấn đề là cuộc sống của mình, cái chuyện ăn mặc ở ngủ vệ sinh của mình là cái chuyện nhu cầu bình thường của con người, nó không có gì là sai quấy cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu cái sự tư duy và chúng ta thấy rằng chúng ta cần bỏ cho nó bao nhiêu thời gian mỗi thứ, rồi còn dư cái thời gian còn lại mình cần làm cái gì, chứ còn không thì cả ngày cứ bận ăn, hay là cả ngày cứ bận lo mặc, hay cả ngày cứ bận ngủ. Có nhiều vị người ta thích quần áo thì ta rảnh là ta shopping, ta mua đủ thứ hết. Có nhiều người ta thích ăn cho nên ta nói lên một mâm cơm ăn từ trưa cho tới tối, tối ngày cứ lo ăn. Thành thử ra mình mà không khéo thì cái nhu cầu á, cái nhu cầu nó biến thành ra gì? Cái tham cầu. Cái nhu cầu của con người mỗi ngày là vậy đó, ăn mặc ngủ vệ sinh vậy. Nhưng mà nhu cầu bao nhiêu? Ít lắm. Nhưng mà cái tham cầu thì nó rất là nhiều. Tại vì cái gì rẻ là phải mua chứa chứ. Cho nên Phật dạy trong kinh á, nhiều thứ lắm mà hôm nay Pháp Hòa chỉ nói một thứ thôi, đó là ăn. Phật mới dạy trong kinh nè, mình ăn để làm gì? Ăn là gì? Ăn là một cái hành động đưa thức ăn vô trong người để nuôi dưỡng cơ thể. Con người hay động vật, con thú nó cũng ăn. Như vậy ăn là động tác, một động tác của con người hay của vật đưa một số thức ăn thích hợp vào để nuôi dưỡng các tế bào, duy trì sự sống. Mà ăn thì phải đi với uống, thì kêu ăn uống mà. Uống cũng vậy, uống là một hành động đưa cái thức uống phù hợp với cơ thể vào trong cơ thể này để nuôi tế bào, giữ sự sống. Ai cũng nói ăn để sống hết á. Nhưng mà mình không khéo thì ăn để chết. Tại vì mình ăn quá nhiều những cái độc tố, cái hóa chất. Cho nên cái câu và cái câu quán tưởng khi bữa ăn á, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Mình ăn như thế nào mà để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, vừa giảm thiểu khổ đau của muôn loài mà vừa được cái sự gọi là gì, nuôi dưỡng cơ thể và giảm đi được cái sự tổn hoại cái môi trường sống. Quan trọng lắm. Cho nên á, Phật dạy điều thứ nhất ăn để làm gì, gọi là tư thân vị đạo. Tại vì mình mà không ăn thì thân thể hao gầy, không thể sống được. Cho nên mình ăn để mình vì cái sự tu hành, cái sự sống mà để làm lợi. Cũng giống như á, mình đi thăm một người bệnh, mình muốn cho người bệnh ăn, mình nói má ráng ăn đi, má thương mấy con, má muốn sống lâu với con cháu, má ráng ăn đó. Hay là mình tới một người bệnh, bất cứ ai, mình khuyên người ta, mình nói muốn khỏe sống ráng ăn chút đi. Thì bản thân mình cũng vậy. Có nhiều khi cái thuốc nó đắng dữ lắm, nhưng mà phải uống, tại vì mình biết uống vô nó mới khỏe. Quý vị có ai ở đây uống cây mật nhân chưa? Nó là một cái loại cây thôi mà nó đắng, đắng kinh khiếp lắm. Đắng mà lên nhức đầu luôn á, nhưng mà nó có công năng trị bệnh. Thì đắng cỡ nào cũng phải ráng uống. Mà thường thường là thuốc, mà thuốc hay là toàn là đa phần là thuốc đắng. Cho nên trên đời này cũng vậy, cái lời nói thật luôn luôn nó hay trái tai. Trung ngôn nghịch nhĩ mà. Trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời nói mà thật là lúc nào nó cũng xá với cái lỗ tai mình. Nhưng mà người ta có thêm câu kế à, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thường thường mình cắt cái câu đó có phân hờ nữa. Cái câu của người ta nguyên là trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, nghĩa là lời nói thật nó thường chỏi tai, nhưng nếu chịu khó làm thì có lợi lắm. Nhưng mà mình không thích câu kế. Thuốc đắng lợi ư bệnh, khổ dược lợi ư bệnh. Khổ dược là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có lợi cho các bệnh, nó có thể khả năng nó chữa bệnh. Thở đây cũng vậy. Tư thân vị đạo là luôn luôn tâm niệm mình ăn để mình sống, để mình hành đạo. Người ta thường gọi là nuôi thân hành đạo. Thân thể mà không khỏe không làm được gì hết. Cho nên quý vị nhớ Đức Phật của mình đó, từng tu khổ hạnh phải không? Ngày tu khổ hạnh mà đến cuối cùng ngày xỉu ở bên đường. Ngày xỉu bên đường thì trong khi mà ngày mơ màng trong cái ngày xỉu đó, thì có một đoàn hát đi ngang. Và người ta căng cái dây đàn lên căng quá, ta vừa khải vô thì cái dây đàn nó đứt. Rồi khi mà người ta thay cái dây đàn, người ta làm cái dây đàn nó lỏng quá, đánh nó không kêu. Người ta căng cái dây đàn vừa chừng thì tiếng nó kêu hay. Thì trong khi đó Đức Phật học ra được một chân lý: đời sống của mình như là một cây đàn, nếu căng quá sẽ đứt, dùng quá không kêu, vừa chừng. Và cuối cùng Đức Phật ra phát minh ra con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đói ăn mệt ngủ. Cho nên thường thường á, mình ăn vừa no lúc nào nó cũng khỏe hơn ăn ráng. Có nhiều lúc còn dư có chừng 2-3 muỗng cơm, thôi mỗi người ráng miếng thì cũng được thôi. Nhưng mà mình để ý cái cơm ráng á, mình ăn ráng ăn á, lúc nào nó cũng mệt hơn là mình ăn đủ. Vì vậy cho nên trung đạo á, là mình giữ cái mức vừa chừng. Vậy thì khi mình ăn á, mình lỡ mình khởi cái tâm niệm tham đắm, thì mình nhớ là ô cái này là tư thân vị đạo. Cái thứ hai, dưỡng thân trung trùng. Dưỡng thân trung trùng là sao? Là ở trong cơ thể mình nó có bệnh, không ăn thì mấy con vi trùng nó phát, nó sinh khởi mà nó làm mình bệnh tật nhiều hơn. Cho nên mình ăn thức ăn vô để nó làm ra máu, nó tạo ra đường, vân vân, nó nuôi trong cơ thể. Còn không thì trong cơ thể này những con vi trùng bắt đầu nó sao? Nó tung hoành ra thì mình dễ bệnh và mau bệnh. Cái thứ ba là sanh thị giả phước. Sanh thị giả phước là gì? Là khi mà mình sống, mình tu được, mình ăn, mình khỏe được, thì mình cái cơ thể này lại là cái nguồn để tạo ra phước. Phải không? Ví dụ như á, mình muốn đi giúp cho người nghèo mà thân thể mình không khỏe, bệnh tật tối ngày thì làm sao giúp? Như vậy thì đại chúng nhớ là cái thân này tuy nó giả nhưng mà nó xài được lắm. Nó xài được lắm là tại vì sao? Ăn thua mình tư duy. Tư duy tu, hồi nãy Pháp Hòa nói tu thiền đó. Tu thiền là tư duy tu. Mình biết suy nghĩ dụng cái thân này như thế nào. Cho nên cái thân này á, nó giống như một cái tràng hoa kết lại từ cái cánh hoa, cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, tuy thân thể này là tạm bợ nhưng nó có khả năng làm được nhiều điều thiện, điều lành. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những cánh hoa làm nên một tràng hoa. Nơi thân nơi thân sanh tử này làm được nhiều thiện sự, mình có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội, cho mọi người xung quanh. Quý vị thấy năm nay 2019 là chùa Trúc Lâm được 30 năm. Thì trong 30 năm qua biết bao nhiêu là sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở các nơi, từ những Phật tử địa phương cho đến những Phật tử ở xa. Thì mỗi người chúng ta cũng chỉ có một cơ thể bình thường vậy thôi, mà tại sao chúng ta, mà quý vị đóng góp đâu phải cho chùa Trúc Lâm không đâu. Nếu mà tính ra là quý vị đã đóng góp cúng dường nhiều những chùa khác quý vị biết nữa, hộ trì cho nhiều nơi nữa, làm từ thiện cũng có, cúng chùa cũng có, in kinh cũng có. Rõ ràng là nơi thân tạm bợ này chúng ta đã làm được rất nhiều thiện sự. Một người á, chúng ta có 24 giờ, không có hơn không có kém, ai cũng có cái thời gian giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đã sử dụng cái thời gian đó như thế nào. Cho nên cái thân này nó có khả năng sanh ra phước, gọi là sanh thị giả phước. Cho vì vậy mà mình ăn uống, nói như vậy có nghĩa là tối ngày mình cứ kiếm ăn, không phải vậy. Nhưng mà nhớ là khi mình ăn không tham đắm và cũng không khinh thường, mục đích là để làm gì? Để hiểu rằng đây là một cái thân thể, là cái nguồn tạo ra phước. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, tất cả mọi người, mỗi người, mỗi tay, mỗi việc, mỗi sự giúp đỡ để duy trì cái chùa. Duy trì cái chùa để làm gì? Vì cái nơi này có thể giúp đỡ được cho rất nhiều, nhiều hoàn cảnh, nhiều vấn đề. Ví dụ có nhiều người, người ta không có khổ gì hết á, nhưng mà giờ người ta có người thân mất, ta nhờ thì cũng nơi này. Vậy thì cái nơi này có thể giúp cho Phật tử khi hữu sự tan chế. Cái nơi này cũng có thể giúp cho người ta khi người ta gặp có những cái chuyện rắc rối trong cuộc sống gia đình. Nhưng mà nơi này cũng là cái nơi quy tụ hàng tháng, hàng tuần để ngồi thiền, nghe pháp, chuyển hóa thân tâm. Có những ngày, có những người người ta bị stress trong cuộc sống, người ta gặp nhiều cái bế tắc trong đời sống gia đình, người ta chạy lên đây, người ta tĩnh lặng. Quý vị biết là những người Mỹ mà làm office gần gần đây này, cái giác mà 2 giờ trưa, 1 giờ trưa thỉnh thoảng hay vô đây họ ngồi lắm. Tại sao? Nhiều lúc buổi trưa đây yên tĩnh, họ bị quá nhiều cái stress ở chỗ hãng họ, họ xin vô ngồi 20 phút, nửa tiếng rồi họ đi về. Ngày hôm qua lớp bữa hôm kia lớp thiền thứ 6, có ông Mỹ ông ngồi xong ra ông hỏi: ở đây chỉ mở thứ 6 thôi là ngày thường có được vô không? Phong Hòa nói được, nếu ông cần. Ông nói ồ, vậy tôi sẽ tranh thủ tôi vô, tại vì đôi lúc ở hãng tôi rất là cần cái chỗ yên tĩnh, để tôi yên tĩnh. Như vậy thì nơi cái nhà giả này nè, cái chùa này mấy chục năm này tạm ở đây, có thể làm ra được nhiều điều. Thì cái nơi thân thể của ta cũng vậy. Đây, chúng ta có bàn tay không? Chắp tay cũng được, bắt tay cũng được, dỗ dành cũng được, làm bánh cũng được, nấu ăn cũng được, mà đục đánh người ta cũng được. Vậy thì bây giờ mình biết mình có bàn tay mình phải làm gì? Nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ dùng bàn tay mình hữu lý, đúng nghĩa. Cho nên mình có khả năng gì mình đóng góp được. Cho nên thưa đại chúng á, ở trong chùa đó, Phật tử đem thức ăn vô cúng. Vô cúng là mình thọ nhận. Mình thọ nhận để làm gì? Mình biết là mình là người mang nợ của đàn na tính thí, và mình phải làm cái gì đó để đền đáp lại cho đàn na tính thí. Cái đó gọi là sanh thị giả phước. Cái cuối cùng là gì? Phá ngã ngoại đạo. Có những người người ta quan niệm tu hành phải ốm o gầy mòn, chứ còn tu hành mà tròn vo béo bỉnh quá không tốt. Nhưng mà nếu một người mà ốm o gầy mòn xanh xao thì họ không thể họ làm được gì, thì nói làm sao? Trời ơi, tu gì mà bệnh tối ngày. Cái gì ta nói cũng được hết. Ví dụ như một vị đó cả đời biết làm từ thiện thôi, nó tu không lo tu, đi lo làm từ thiện danh lợi. Và người nào mà ta gõ mỏ tụng kinh, ta tu riết cho nó xong, yếm thế, không có nhập thế độ đời. Cho nên cái gì ta cũng nói. Cái quan trọng là mình thấy những cái gì mà mình cần, chỗ mình là cái nơi gọi là sanh thị giả phước, thì phá đi những cái lý luận của những người người ta lệch lạc, người ta nhìn rất là lệch lạc. Phá đi những cái nhìn lệch lạc. Cho nên đại chúng nhớ là tu á, là hành, mà hành này không có nghĩa là hành thân ép xác. Đa phần người ta hiểu vậy đó, hành là phải hành thân ép xác. Không phải, tu hành là thực hành những gì mình học để mình ứng dụng. Chữ hành này là thực hành, là tu tập. Như vậy, hôm nay Pháp Hòa trích 4 cái nghĩa mà Phật Tổ dạy trong kinh luận. Ý nghĩa của cái ăn, chưa nói mặc, chưa nói ngủ, chưa nói gì hết, Phật nói đủ hết á. Nhưng mà hôm nay mình nói cái ăn, và mình hiểu rằng ăn để sống, và ăn để làm gì? Ăn để dưỡng thân tu tập, gọi là tư thân vị đạo. Dưỡng thân trung trùng, trong cơ thể này có nhiều vi trùng lắm, cho nên mình ăn để mà mình giữ nó, đừng có để nó phát tác. Và nó phát tác sớm quá thì mình không thực hiện được những cái gì mình muốn làm. Cho nên mình muốn được cái chuyện gọi là sanh thị giả phước, giữ thân làm phước, thì phải nhớ là trong đó mình cũng dưỡng những cái bệnh tật trong cơ thể mình. Cái cuối cùng là phá ngã ngoại đạo. Tức là ngoại đạo là gì? Không phải là người họ không cùng đạo Phật với mình kêu họ ngoại đạo. Cái chữ ngoại đạo theo Phật giáo là khi chúng ta không thấy được lẽ thật, khi chúng ta không thấy được cái chân lý, cái đó gọi là ngoại đạo. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thời gian không có nhiều, Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ với đại chúng bốn cái ý nghĩa, bốn cái khái niệm, bốn cái mục đích mà Phật Tổ đã luận trong kinh sách để cho chúng ta hiểu rằng cái ăn ăn nó có bốn cái lợi. Nhưng mà chính chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự ăn này nó chỉ là vậy thôi, cho nên chúng ta không có tham đắm, không có nhu cầu. Người quân tử ăn chẳng cầu no, nghĩa là có chi ăn nấy, miễn là đủ sức khỏe, đủ giữ duy trì cái thân để làm được những cái việc khác là quý rồi. Còn mình bây giờ chẳng những ăn no mà phải ăn ngon, phải ăn cho ngon, mà hãy muốn càng ngon thì phải càng cực, càng ngon là phải càng cực, mà cực nhiều quá thì thời giờ nó không còn. Cho nên dĩ nhiên hãy hôm nào có tiệc thì cứ bày, ta kêu bày tiệc mà, có tiệc là phải bày món này món kia. Nhưng mà ngày thường thì chúng ta đơn giản những bữa ăn của mình, để cho chúng ta vừa có sức khỏe mà không mất thời gian. Hiểu được như vậy, mình ứng dụng được như vậy thì cuộc sống của mình nó bình an hơn, và nó đỡ chúng ta phiền não về những cái gì mà chúng ta đang làm trong cuộc sống. Có nhiều người ta nấu ăn mà ta phiền não lắm. Mà quý vị biết không, những người mà nấu ăn mà nấu trong phiền não á, là cái người ăn á, người ta bệnh. Cho mình nấu ăn mình phải vui vẻ, mình cởi mở, mình hoan hỷ. Đặc biệt là nấu ăn cho chung, chùa nào cũng có một ban nhà bếp hết á. Không có chùa nào mà không có cái ban đó. Mà cái ban đó là cái ban bảo vệ sức khỏe, bảo vệ coi như là sự sống còn của cả đại chúng là nhờ cái ban đó. Mà cái ban đó nấu trong hoan hỷ, trong nhẹ nhàng thì ta ăn vô ta đỡ trúng độc, phải không? Còn mình nấu trong sân si, nấu trong phiền não, nấu trong giận tức, nấu trong gây gỗ thì nó không có nên. Vì người mẹ cũng vậy, mẹ mà nấu ăn cho con là phải nấu bằng tình thương, chứ không phải nấu bằng bổn phận. Trời ơi mệt ghê vậy đó, mà bổn phận phải nấu, thành thử ra dục. Mình nấu. Con Pháp Hòa nhớ có một vị giả ngày cái vị đó luận như thế này: cha mẹ là thương con, chuyện đó bình thường, không có gì phải gọi là bổn phận. Tuy nhiên mình thấy mình có bổn phận thì cái chữ bổn phận là mình nói để mình thấy có trách nhiệm thôi, chứ thật sự cái tình thương của cha mẹ nó rất là thiêng liêng. Cái chữ bổn phận dùng nó cũng chưa đúng nữa. Con mình sanh ra là mình thương à, cái tự nhiên nó như vậy chứ không có gì bổn phận. Cho nên khi mình nấu ăn cho mọi người á, mình thấy cái chuyện nó thiêng liêng. Mẹ là nấu ăn cho con, vợ là nấu cho chồng, hay ngược lại, cha là nấu ăn cho con, cha là chăm sóc con, chứ không có nói đáng lý chuyện này má mày làm nghe, còn tự má mày không làm tao làm, thí dụ vậy. Thì tự nhiên mình thấy có cái khoảng cách. Còn cái chuyện cha mẹ mà được chăm sóc con, đó là hạnh phúc. Mà khi mình nấu cho người thân mình nấu được như vậy thì người thân mình ăn rất là thoải mái, ăn rất là ngon. Bữa nào quý vị thử đi, để ý, chứ cái này không cần thử, nó happen xưa nay rồi. Để ý là hôm nào mình nấu bằng bực bội, bữa ăn nó khác lắm. Mà mình nấu bằng vui vẻ nó khác lắm. Tại vì mình nấu bằng vui vẻ đó, cái cách mình cắt cái miếng cải nó nhìn nó cũng khác nè. Còn mình là mình bực bội đó hả, khúc cái ngắn cái dài, cái dài rồi bực quá rồi không nhớ để đường để muối gì chưa nữa, bỏ đại vô ăn được ăn, phải không? Thành thử ra nấu bằng tình thương thì nó khác, mà nấu bằng bực bội thì nó khác. Vì vậy mà nhà chùa là nơi nuôi dưỡng thân tâm của hành giả, nghe pháp tụng kinh là nuôi tâm, ăn cơm là nuôi thân. Như vậy nhà chùa là cái nơi cung ứng đầy đủ hai phương diện nuôi dưỡng cho một người. Tới chùa là được nuôi cả hai thứ, nuôi thân và nuôi tâm. Sáng giờ là nuôi tâm rồi, giờ chuẩn bị xuống dưới lầu kiếm dĩa cơm nuôi thân.
Sáng nay đại chúng có khỏe không? Có đói bụng không? Có không? Ờ, tưởng đói thì ráng chịu.
Không, nhìn thầy cũng đủ no rồi.
Rửa à?
Dạ,
ấy hỉ.
No rồi.
Nhìn thầy cũng đủ no rồi.
Dạ. Ui, sướng rồi. Không biết nói.
Đại chúng cần nhớ một cái quan trọng, đó là năm sinh của Đức Phật. Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vixak, tức là nó khoảng tháng 5 mình ở đây, năm 624 trước Tây Lịch. Nhớ năm đó nha. Đức Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch. 624. Lục gì say? Hành hay. Cẩm lét ha. Đức Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch. Mình lấy 624, mình cộng với 2022 thì sẽ ra cái số Phật đản, tức là 2646. Khi nói Phật đản thì chúng ta nói con số này, nghĩa là nếu Đức Phật còn sống, bây giờ Đức Phật là 2646 tuổi. Mình lấy 624, rồi bây giờ Pháp Hòa đố đại chúng, Đức Phật sống được bao lâu? 80 tuổi, phải không? Lấy 624 trừ 80 năm của Đức Phật sẽ có con số là 544. Đó là năm Đức Phật mất. 2 năm mình phải nhớ. 624 là năm Phật sinh. Đức Phật sống được 80 tuổi thì năm Đức Phật mất là 544. Lấy 544 đó cộng với 2022 sẽ ra số Phật lịch. Là Phật tử thì mình phải rõ hai loại Phật đản và Phật lịch. Khi mình để một cái biểu ngữ kính mừng đại lễ Phật đản 2566 là mình thiếu hai chữ phía trước, là phải để chữ Phật lịch. Nếu mình muốn dùng Phật lịch, Phật lịch là gì? Là lịch của Phật. Phật lịch là tính kể từ năm Đức Phật mất, và năm Đức Phật mất tính là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, mãi đến bây giờ là Phật lịch năm thứ 2566. Cho nên khi mình để cái biểu ngữ Phật đản á, thì mình để là kính mừng đại lễ Phật đản 2646. Thấy không? Là Phật sanh á. Còn nếu mình dùng cái số kia thì mình phải để phía trước đó hai chữ Phật lịch, để người ta phân biệt mình muốn nói cái lịch gì. Mình nói Phật lịch thì 2566, ngàn họ lúng túng hết rồi. Vậy mà học bói học liền, tí sủi dần mẹo giờ bấm suốt. Dễ thôi. Đức Phật sanh 624, Phật thọ 80 tuổi, lấy số đó trừ 80 năm thì ra năm Phật mất. Dễ thôi, là 544. 544 cộng với bây giờ mình đây là ra Phật đản, Phật lịch. Còn nếu Phật đản thì lấy 624 đó cộng với cái năm hiện hành của mình là 2646 năm. Vậy thì bây giờ Phật tử phải rõ hai loại lịch, phải không? Phật đản và Phật lịch. Mà cái chữ Phật lịch đó, các chùa viết tắt để sao? PNL. Có nhiều khi mình để PNL là Phật lịch, VNL là dương lịch. Cho nên khi mình đọc Phật nguyện, Pháp Hòa đọc rõ. Thí dụ mình đọc cái ngày mất của một người nào đó, mình nói rõ, thí dụ như mất ngày mùng 4 tháng 5 năm Nhâm Dần, nhằm ngày mấy tháng mấy dương lịch 2022. Nói rõ vậy đó. Đó là một chuyện Pháp Hòa muốn nhắc. Tại vì lễ Phật đản mà. Lễ Phật đản thì cái policy là muốn nói chuyện khác. Nhắc lại cho Phật tử nhớ, khi mà chúng ta dùng cái từ Phật đản hay là khánh đản, tại sao? Thật ra đản là sanh, đản là vui, đản sanh là sự có mặt ở cuộc đời này. làm để làm một cái việc lớn. Thật ra nói đơn giản là Phật sanh thôi, nhưng mà bởi vì sự có mặt của Đức Phật đã làm lợi lạc cho nhiều người, cho nên chúng ta dùng những từ nó đặc biệt hơn thôi. Cũng giống như con người mình bình thường kêu bào thai, mà hãy con vua cái kiểu gì? Long thái. Vậy thôi à. Cho nên là mình là ví dụ con nhà giàu kêu quý tử, con vua kêu hoàng tử, con thầy kêu sư tử. Đúng rồi chứ gì nữa. Con thầy kêu sư tử, con vua kêu hoàng tử, con Phật là gọi Phật tử. Cũng có nghịch tử nữa. Nhiều tử lắm. Tử là con, nhưng mà tử cũng có nghĩa là thầy. Giống như mình gọi Lão Tử, Khổng Tử là thầy Lão, thầy Khổng. Vậy thì Phật tử trong cái nghĩa này nó cũng có nghĩa là một ông Phật. Hiểu ý không? Tại vì sao? Tại khi gọi như vậy là để xác định Phật tử tánh của mỗi con người. Tại con người ai cũng có tánh Phật, tánh giác. Cho nên gọi gì để làm chi? Để đừng có quên mình có cái tánh giác đó. Cho nên lỡ bữa nào bạn mình mà vô chùa mà tức giận quá đó, mình nói Phật tử ơi. Nghĩa là ông Phật ơi. Ông Phật thì phải có cái chất Phật. Cho nên mình phải quy y. Hay là nên quy y để làm chi? Để mình xác nhận cái chất Phật ở trong người mình. Dễ thôi, gọi là Phật tử. Nghĩa thường á thì mình gọi Phật tử là con Phật. Nhưng ở cái nghĩa sâu sắc của Đại Thừa, của cái đạo lý sâu sắc, của cái giáo nghĩa tròn vẹn, Phật tử nghĩa là một Đức Phật. Cho nên lễ Phật đản á, mình để một tượng, một tôn tượng đản sinh, tượng Phật. Cái tượng nhỏ nhỏ để mình tắm Phật hàng năm mình gọi là tượng Phật sơ sinh. Khi mình tượng Phật mình gọi là tượng Phật hay là tôn tượng. Còn cái mặt á mình gọi là diện Phật. Thay vì mình kêu mặt Phật cũng được, thật ra diện là mặt chứ gì. Nhưng mà tại vì cái tiếng Việt mình nghe nó hơi nặng, còn cái mặt kìa. Cho nên mình nói diện Phật. Cho nên là mỗi lần mà mình tán dương Phật á, thân Phật thanh tịnh tở lưu lý đó. Phật diệm tức là cái diệm của Phật. Tượng á thì mình gọi là tôn tượng hay là bức tượng. Còn Đức Phật á mình gọi Đức Phật. Còn thường mình nói gần gũi kiểu ông Phật. Nhưng mà thường mình tôn kính thì gọi Đức Phật. Mà Phật thì không có ông bà, cho nên không có kêu Phật bà. Phật bà là nhân gian, người thường ta không hiểu đạo. Thật ra gọi vậy cũng đâu có tội lỗi, nhưng mình là Phật tử, tập dùng từ cho nó đúng. Bồ Tát Quan Âm chứ không có Phật bà Quan Âm. Đâu có bao giờ mình niệm Nam Mô Phật bà đó, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cho gọi là Bồ Tát Quan Âm. Mình hay là hát cái bài hoài đó, gì? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Ở trong tiệm neo hay hát mấy bài đó. Sao em biết? Tại em có đi làm phua xếp, em ngồi đó em nghe. Có một cái em đó, nó đi vô trong tiệm neo mà nó cứ tối ngày nó cứ nghiêu ngao cái bài đó. Có một bữa nọ cái người bạn làm chung nói, ê, tao nói mày nghe nghe, bây giờ mày ngồi xuống để tao lại mày, để mày khỏi lại Quan Âm nữa. Tại tao nghe mày hát cả ngày. Có hai thầy sống chung với nhau. Thì cái thầy này thầy mới thích cái bài Lòng Mẹ, cho nên thầy cứ hát hoài. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông thầy ở chung phòng nghe riết, em nói tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bà mẹ này riết tôi thấy bả giống mẹ ghẻ đó. cho nên á, kinh điển mà đọc không đúng chỗ á cũng không được, phải không? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tùy chỗ mình nói. Hữu thỉnh thì hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta có mời mới đến, không có mời không có tới. Tại vì sao? Tại nhưng có những lúc phải là một người bạn không mời mà tới, đặc biệt vậy đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ uyển chuyển của sự tu hành. Có nhiều khi á, tang lễ người ta có mời không? Tại sao mình tới? Vì tình mà tới. Đám cưới người ta không mời tới không? Kỳ chứ. Tình đó kiếm ăn, phải mời mới tới. Thấy không? Cho nên trong kinh nói á, có nhiều khi Bồ Tát phải làm cái hạnh gì? Không mời mà tới. Tại vì sao? Tại vì mình thấy lúc đó cái sự có mặt của mình người ta cần. Và đôi khi người ta không nói ra, nhưng mình có mặt cho người đó để nó nói lên cái tâm tình, cái đạo tình, cái nhân tình, tất cả những cái mà mình có thể làm được. Cho nên Bồ Tát hạnh vô lượng hạnh, cho nên gọi là vạn hạnh. Vạn hạnh là có những cái hạnh mà thậm chí mình hạ mình, nhưng mà chính cái hạ mình đó nó nói lên muôn hạnh. Vì vậy Phật tử lại Phật. Tại sao mình phải hạ cả thân mình xuống? Tại vì chỉ có giây phút đó mình mới hạ hết cái ngã của mình xuống thôi. Đức Phật giơ tay, chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có nhiều người nói cái ngã đó là cái tôi, cái ta. Giải thích như vậy cũng được. Nghĩa là Đức Phật muốn nói với mình rằng trên trời dưới trời này không có cái gì làm khổ mình bằng chính cái bản ngã của chúng ta. Nói vậy cũng được nữa. Đó, trên trời dưới trời. Mà quý vị có đồng ý chuyện đó không? Nếu mình không có cái ngã thì mình nhẹ nhàng lắm. Bước nào tôi như vậy, tôi thế này và tôi thế kia. Thí dụ như người ta kêu mình đi quét nhà. Tôi như vậy mà quét nhà hả? Tôi như vậy mà đi rửa chén hả? Thí dụ vậy. Nhưng mà tôi như vậy mà rửa chén mới là vô ngã. Mà tới chừng đó đó, cái ngã thứ hai mới được hiển hiện. Cái chữ ngã trường hợp này, mình sẽ hiểu cái ngã theo cái nghĩa siêu nữa là gì? Ngã này là sự tự tại của một con người. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì chữ ngã trong lúc này mình cũng được hiểu là trên trời dưới đất này không có gì hạnh phúc cho bằng khi con người sống không ràng buộc. Chữ ngã lúc này nghĩa là tự tại. Vì cái chữ ngã này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn. Khi chúng ta nói chữ Niết Bàn là chúng ta nói gọn. Mà đôi khi chúng ta không hiểu Niết Bàn là gì. Và đơn giản hiểu là Niết Bàn là cái chỗ chết tới. Nhưng trong Phật giáo cái chữ Niết Bàn nó không hạ trong cái nghĩa đó. Mà người nào có đủ bốn cái chất liệu, bốn cái tố chất này thì người đó có Niết Bàn. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Lúc nào cũng tâm bình thường. Mình ngộ lắm, đeo cái kiến ở trên mắt mà vẫn đi tìm kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà đi tìm chìa khóa. Có không?
Có.
Có.
Cái đó gọi là gì? Cái đó là tại vì miễn sao cởi trâu mà tìm trâu. Nhà Phật gọi cái nhà thiền á, dùng cái từ cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái bình thường nhưng mình không bao giờ biết hưởng cái bình thường đó. Thí dụ người ta gặp mình: chị lúc này sao, khỏe không? Chị chán phèo bình thường. Nhưng khi khổ đau nó đến, trời ơi con chỉ muốn bình thường mà sao không được. Nhưng những lúc bình thường thì lại không sống được với nó. Cho nên chư tổ nói sao? Tâm bình thường là đạo. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cô Phật tử thương quá viết câu hỏi lên: thầy ơi, con nói bạn con đi nghe thầy giảng, bạn con nói thầy bình thường quá có gì nghe. Mà con rất là buồn, tại con thấy thầy rất là đặc biệt. Mà không, người ta coi em bình thường là em mừng đó, chứ chỉ sợ họ coi em bất thường thôi. Cho nên ai mà nói mình bình thường phải mừng, phải không? Tại vì mình bình thường nghĩa là đói mình biết ăn, chỉ có sợ đói là đi ăn, ăn tầm bậy thôi, thế đó là bất thường. Cho nên á, mình sống được với cái bình thường đó là mình sống với đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là đạo chứ gì nữa. Mà đó là tinh thần của ai? Tinh thần của Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thiền sư Trần Nhân Tông. Một thiền sư người Việt Nam mà Ngài đã dạy mình vậy đó. Ngài dạy mình cái đạo lý để sống, đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Hồi nãy quý vị đâu có bao giờ nghĩ là sáng nay đi lên chùa Huyền Quang nghe pháp thoại được ngồi hạng A đâu. Nãy mua vé ngồi dưới kia kìa, phải không? Rồi thế thái nhân tình đẩy lên tới đây.
Tôi có lận đợi đấy.
Nói rằng có một cái con lừa đó, nó bị té xuống cái hố, thì người ta muốn cứu nó mà cứu không được. Cuối cùng người ta quyết định thôi chôn nó đi. Thì mới biểu hết tất cả mọi người, mỗi người cầm một cái xẻng, xúc một muỗng đất, lấp đất chôn nó. Thì khi mà nó đứng ở dưới cái hố đó, người ta lấp đất xuống cái nó lắc người một cái đất nó rớt. Là mạng lát nữa 100 cái xẻng đất nó lắc riết cái bồi đất lên cái nó đi ra khỏi cái hố đó. Cuộc đời này nhiều khi người ta muốn lắc đất ta chôn mình, nhưng nếu mình biết lắc mình thì mình sẽ tự đi lên, được chưa? Vậy là mình, tôi đâu cần làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ cần lắc mình cả. Phải không? Tôi không cần làm gì đặc biệt, anh nói tôi nghe tôi hiểu. Nhưng sao tôi nhịn? Tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Cho nên đó là ngã. Ngã là sự tự tại của một người, đó là thường. Thường là tại sao? Vì mình thấy cuộc sống này ai sống rồi cũng chết, mà đã biết là chết thì tại sao phải tranh giành? Thôi anh hơn được một chút, anh cũng hơn được tôi chứ anh đâu có hơn được người kia. Không tin quý vị đi ra xe, quý vị lấy xe đó, quý vị lấn rồi. Lấn được 2-3 chiếc rồi rốt cuộc cũng sao cả chục chiếc trước, vậy mà cũng cứ lấn. Ngồi chen chút với nhau để được hơn người kia, nhưng mà hơn ai? Nhiều khi mình sống trong một cái cơ quan làm việc với nhau, mình lấn để mình hơn người kia một chức, nhưng mình cũng phải dưới chức của người khác. Vậy mà mình cứ làm mệt mỏi cuối năm, cuối ngày và cuối tháng. Cho nên rốt cuộc rồi mình không có một ngày ngủ ngon, tại vì cái này nó làm việc cực quá. Phải ngày mai phải làm gì để tranh đấu cái chuyện đó. Nhưng mà sống với cái thường là sống với niết bàn. Sống với cái lạc, lạc là gì? Lạc là vui. Mà cái vui này cái vui bình thường lắm. Ở trong chùa không có ai tới cũng lạc. Còn mà bữa nay rần rần vậy nào không có lạc à nha. Cái này hỷ à. Cái này là hỷ, hỷ là vui. Nhưng mà cái vui này tạm thôi. Chiều nay nè, mọi người đi về hết rồi bắt đầu súng nhau dọn bàn dọn ghế, lúc đó lạc đó. Em làm chuyện này hoài. Chùa của em á, bển nó chủ nhật nè, em cũng đi gom dép em cất đó. Nhưng mà mình, đó là cái chuyện bình thường của mình, mà mình làm trong cái tĩnh lặng, cái enjoy là lạc. Niết bàn, thường lạc. Và mình làm không bị cái giai cấp, cái chức vụ nó làm khổ mình. Trời, trụ trì mà đi gom dép, trụ trì mà đi gom dép được thì gọi là ngã, không có vướng cái tiếng của chữ trụ trì. Cho nên Đức Phật chỉ tài. Cho nên
thiên thượng thiên hạ, duyên ngã độc tôn, hiểu theo hai nghĩa đều được hết. Nói Đức Phật sao kỳ vậy? Đức Phật lại tự cao tự đại. Phật nói Phật là tôi là tôi là tối tôn nhất. Chữ tôi đây là Đức Phật muốn nói chung cho tất cả mình đó, chứ không phải nói ngài không đâu. Trên trời dưới đất này, chính cái ngã là nhận chìm con người khổ nhất. Mà nó khổ một cái á, làm chức lớn á thì mình vướng rồi, nhưng mà thậm chí làm chức giữ ngựa cũng dính vào đó. Quý vị nhớ ai không? Bạch Mã Ôn đó, Tôn Ngộ Không đó, lên trời giành chức, rốt cuộc được chức gì? Làm cái người giữ ngựa, nhưng tự cao tự đắc với cái chức đó. Đến một ngày nọ bị người ta nói cho mình biết cái chức đó không có lạ gì hết. Bắt đầu sao? Tại sao mấy bữa trước mình lại rất happy, rất là vui với cái ngã đó, mà khi người ta nói một cái thì cái ngã này nó sụp đổ? Như vậy cái chức này nó có thật không, hay là tự mình định nó khổ với nó? Cho nên cái đoạn phim đó trong Tây Du Ký là để muốn nói với chúng ta cái message đó, cái thông điệp đó. Hồi mình chưa đi tu á, ta gặp mình ta nói con, cái mình vui lắm. Nhưng mà khi mình đi tu mình được làm chú tiểu, cái ta gặp mình ta kêu con, tôi là chú tiểu rồi, bởi kêu bằng chú. Rồi cái đứa nào được thọ tỳ kheo, ta không biết, ta vô ta gặp chú nói không, bữa nay tôi là thầy rồi. Rồi tu được 20 năm tuổi đạo, tuổi đời được 40 năm, cái ta đưa lên làm thượng tọa, cái bữa nào ta kêu đại đức cái buồn hiu nó, tôi thượng tọa mà cứ kêu đại đức hoài. Nên Phó Hòa nội kết với cái cô Diệu Minh ở đây lắm. Tại cô gặp cổ cứ đi lên đây cổ biểu đại chúng đứng dậy mời thượng tọa. Mình đâu có thượng tọa gì đâu, ông thầy tầm thường thôi là đã mừng rồi. Chờ quý vị gặp em, quý vị cứ kêu thầy Pháp Hòa là em mừng rồi. Chỉ sợ bữa nào buồn kêu em thằng nó chết. Quý vị hiểu là nói không? Thường, lạc, ngã. Chữ ngã này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng hai ý. Rồi nếu mà đến cái ngã siêu hơn, đó là sự tự tại. Tự tại là gì? Nó khác với tự do. Tự do là sao? Tự do là khi con người bị ràng buộc và muốn tranh đấu ra khỏi cái chỗ đó, cho nên mới gọi là tự do. Còn người tự tại sống ở đâu cũng là cái nơi chốn của họ, phải không? Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Ở đâu cũng là nhà mình hết. Cho nên á, đối với tinh thần Bồ Tát, địa ngục cũng là thiên đường, cũng là tịnh độ. Cho nên các vị mà tu tịnh độ mà siêu hơn là gì? Ta bà là tịnh độ. Khổ đau là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có lang thang mà biết chuyện này chuyện kia, phải không? Cho nên mình cực khổ để mình làm một cái việc là ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Chút nữa đây á, chúng ta sẽ được đi lên tấm Phật. Không phải Đức Phật dơ mà cần mình tắm, nhưng mà đây là một biểu tượng để bày tỏ, nếu nói với văn hóa truyền thống là bày tỏ sự tôn kính. Vì đây là mình không phải đang tắm một Đức Phật gọi là thành đạo, mà một con người mới sinh. Cho nên có những người người ta mới vào chùa đó, mình phải chăm sóc, mình phải hộ niệm. Chứ đừng có sống theo cái kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới. Mà mình thấy người nào mới sinh, tức là sơ sinh mà, mới tới, mình phải bảo bọc, mình phải hướng dẫn, mình phải giúp đỡ, để người ta cảm thấy rằng người ta đến với trong cái cuộc sống mới này, nó có được một sự bình an. cũng như một đứa con nít thôi. Tại sao đứa con nít nó ngủ, nó giật mình vậy mà nó không thấy ai? Là nó khóc, nó không biết nói gì hết, nhưng mà trong thầm lặng nó cảm nhận rằng nó đang cô đơn, nó đang sợ hãi. Con nít mà nó còn biết như vậy thì huống chi người lớn. Vậy thì đây là biểu tượng á, một đứa nhỏ mới sinh, một người mới sinh thì chúng ta chăm sóc. Và Đức Phật ở đây còn biểu tượng cho hồi nãy vừa nói đó, cái tâm tĩnh lặng giác ngộ ở nơi mình. Nhưng mà tại vì mình lăn lộn quá cho nên mình bụi nó bám. Bây giờ mình phải lấy cái nước mình rửa, cho nên trong cái nước đó phải để ít hoa. Vì hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Giới, định, tuệ. Nhưng mà tuệ từ đâu mà có? Từ giới định mà sanh, từ giới mà sanh định, từ định mà sanh tuệ. Nước định pha với nước hoa giới tẩy rửa ra một con người sáng suốt. Nếu mình chưa bao giờ khổ đau, chắc gì mình biết dừng lại để quán lại khổ đau của đời mình, để rồi từ đó mình giác ngộ. Cho nên khi mình chưa giác ngộ, mình là một cái ngã trầm luân. Khi giác ngộ rồi thì mình là một cái ngã tự tại. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được chữ ngã trong câu Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Và chúng ta hiểu tại sao chúng ta tâm Phật. Đây là một cái văn hóa, cái truyền thống thôi. Và quý đại chúng nhớ vậy nè, trong tất cả mọi phương tiện đều là những phương tiện để chuyên chở đạo lý. Vì vậy nhà Phật mới có câu gì? Văn dĩ tải đạo. Văn chương chữ nghĩa vốn nó chuyên chở cái đạo lý. Thực chất của đạo không có gì để nói hết. Cho nên chân kinh là không có chữ. Cho nên đường Tam Tạng, thầy trò Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh lên Phật Tổ, nói xin cho con chân kinh. Chân kinh thì làm sao có chữ? Tại cái chỗ chân thật đó từ ngữ nói là kẹt hết. Rồi rốt cuộc phát hiện ra không được, con trở về thế gian người ta cần chữ nghĩa. À, ông thỉnh kinh này là gì? Kinh phương tiện, cho nên phải có chữ. Cái chỗ tột cùng của sự tu hành là tĩnh lặng. Nhưng mà giờ người ta chưa biết tĩnh lặng, mình phải hướng dẫn đó, như ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi thiền 30 phút mà hướng dẫn hết 15 phút. Ngồi thẳng lưng, hít vô, thở ra, quán gì, tưởng gì. Rồi đang suy nghĩ, trời, hình như có bún mắm. Thì các vị ta biết vậy đó, trở lại, lát nữa ăn bún mắm. Bây giờ ăn món thở trước. Tại vì có thở thì lát mới ăn được, còn thở lát mới có ăn. Quý hiểu ý không? Cho nên vị thiền sư trả lời không? Có một người đó đến gặp một vị thiền sư. Ông là ông quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì mà ngoài áo mão cân đai? Ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông này nói: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, trăm năm trời đất chuyển. À, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Mình cần làm việc đó. Có những lúc mình cần im lặng, trở về với chính mình, để nghe mọi sự nó đang chuyển biến trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình chỉ hiểu được một việc thôi: ai rồi cũng đi về cái chỗ tịch tịnh đó. Nhưng người nằm xuống tịch tịnh bằng cái sự tự tại gọi là viên tịch. Còn người quằn quại khổ đau để chết gọi là gì? Si lắc leo. Qua đời từ trần. Còn đối với một người giác ngộ, ta coi cái chuyện sống chết bình thường, cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên là mãn, tròn đầy. Tịch là vắng lặng. Ngày thường thầy cũng vắng lặng, nhưng hôm nay thầy vắng lặng hoàn toàn.
Cho nên cái người mà người ta sống tự tại là vậy. Một vị hòa thượng, một vị thiền sư ở một cái nơi chốn mà không có dao cạo râu, tại vì người ta không cho. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất chỉ bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là sự tự tại của người tu. Thôi thì hôm nay nhân chút nữa đây, chúng ta sẽ tuần tự đi lên tấm Phật. Đại chúng đừng nói chuyện trong khi mình tấm Phật, mà phải đem hết tâm thành múc một gáo nước lên, giới một nước thứ hai, định chắp tay xá Phật tuệ. Đừng nói chuyện. Hay là quý vị nói nguyện không làm điều ác, gáo thứ hai nguyện làm các việc lành, gáo thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, tam tụ tịnh giới. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chuyên chở hết đạo lý 40 năm của Đức Phật. Ai hỏi mình Đức Phật nói nhiều quá 45 năm, vậy bây giờ anh gọn gãy đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Dạ thưa, đạo lý nhà Phật: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người mà tâm trong sạch thì đâu bao giờ làm chuyện không đàng hoàng, phải không? Cho nên thí dụ nếu tôi ăn chay, nghĩa là tôi không có ăn mặn. Hồi đó có hoài có một đứa đệ tử đi học về, hỏi con ăn cơm chưa con. Nó không có trả lời câu hỏi của Hòa. Nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Ai cũng ngơ ngác với câu hỏi của thiền sư. Nhưng mà tại vì mình nuôi con, mình hiểu con. Nó nói gì thầy hỏi nó ăn cơm chưa, mà nó chiều nay ngủ. À chiều nay nó không ngủ nghĩa là nó có ăn. Chứ nếu nó ngủ thì nó đâu có ăn. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi vắng mặt khổ đau. Chữ nơ vana, nơ là no, vana là negatives, thấy không? Niết là không, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, thấy không? Nơ, no, vana, negatives. Whenever you have no negatives, that's nirvana. So enjoy your nirvana. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là nói gọn, mà nghĩa của Niết Bàn thật ra là tám lần, gọi là Niết Bàn Bát Vị. Nhưng đây là bốn nghĩa chính: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà Pháp Hòa muốn nói chữ ngã nhiều hơn là vì cái câu mà Thái tử Siddhartha đã nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi Ngài nói trên trời dưới đất có mình tôi là tối tôn, đừng hiểu Ngài nói Ngài. Ngài nói đây là gì? Tất cả cái tôi, phải không? Tất cả cái tôi đó nó làm khổ mình đó. Mà vừa cũng từ cái tôi đó mà bỏ cái tôi đó thì có một cái tôi gì? Trong sáng hơn, đó là sự tự tại. Chúc đại chúng tự tại. Đại chúng chắp tay hồi hướng nha. Hôm nay mình đủ duyên lành, mình trở về đây để tưởng niệm Ngài Đức Phật đản sinh, và cũng như là tưởng niệm Ngài Mother's Day. Thì tất cả chúng con xin thành tâm chắp tay hướng về Tam Bảo, cung kính tôn vinh Ngài Đức Phật giáng trần cứu độ chúng sanh, và cung kính tôn vinh người mẹ của chúng con, người mà đã sinh thành dưỡng dục và nuôi tất cả chúng con bằng trái tim thương yêu của mình. Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn, giáo lý của Đức Phật Đà luôn luôn được mãi sáng trên cõi đời tâm tối này. Và xin nguyện cho những người mẹ của chúng con hiện còn được khỏe mạnh an vui, khải phát tâm Bồ Đề, quy hướng Phật Pháp. Nếu những người mẹ nào đã quá vãng, xin nhờ công đức tu tập của chúng con mà được về tịnh cảnh an vui.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.